This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả của đài Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại với số điện thoại là 213-493-0188 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều tại Paris và 0 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2012, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, Thiên Tính sẽ được giới thiệu thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Xin chào anh Thiên Tính, thưa anh.
Dạ vâng, chào chú nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, con rất là khỏe và chú Phan Đình Minh hôm nay có vẻ chú rất là phấn khởi để bắt đầu một ngày cuối tuần không chú ạ?
Tôi vui lắm anh ạ. Thứ nhất là tôi vui vì cái tên của anh ạ. Thiên Tín, cái tên đẹp thế anh. Thiên là trời, Tín là tin tưởng anh ạ. Thứ hai nữa là tôi vui nữa là hôm nay có hai người giúp tôi thực hiện chương trình này. Như thường lệ có cô Quỳnh Như, người bạn trẻ rất là thân mến, tôi rất thương quý. Hôm nay được làm việc với anh nữa. Tôi xin muốn nói về cá nhân anh một chút nhé. Anh còn trẻ lắm mà tôi nhìn anh tôi thấy vui lắm, là vì tôi nhớ lại một thời gian ngày xưa. Anh có mấy vợ rồi anh?
Dạ vâng, thì thực sự là mấy vợ rồi, nhưng mà còn có một điều mà Thiên Tính thấy là nuôi con gì cũng có thể chết được, mà nuôi con vợ thì không chết được.
Tôi xin lỗi anh, chắc là tôi phải hỏi anh là có mấy con rồi thì đúng hơn là anh có mấy vợ rồi. Làm gì mệt lắm anh ạ. Như là một cái gì đó ngủ giường lèo, ngủ chuồng heo gì chắc anh cũng đã biết rồi. Thứ hai nữa là tôi rất là vui ngày hôm nay là chúng ta có những cái giây phút khí hậu rất là tốt của mùa thu anh ạ. Dù là chúng ta đã vào mùa đông rồi, có lẽ chúng ta cảm nhận là cái không khí này một ngày nữa đi, vì nghe đâu là ngày thứ hai nó sẽ xuống lạnh lắm. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện, chắc chắn là hôm nay nó cũng sẽ lạnh, câu chuyện nó sẽ lạnh lắm đó anh. Tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây của đài Sài Gòn Dallas 1600. tất cả các quý khán thính giả trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, thưa anh Thiên Tín, trước khi mà chúng tôi vào câu chuyện nó hơi lạnh một chút về phía bên kia Thái Bình Dương, tôi xin báo cáo với anh cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này là ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa anh, như tuần trước chúng tôi có thông báo chiều hôm nay sẽ có một bữa tiệc gây quỹ dân chủ với cái tên Từ Cánh Đồng Mây để giúp tất cả những nhà dân chủ ở trong nước. Qua chương trình này và sự thông báo trên đài, chúng tôi được sự ủng hộ rất là nồng nhiệt của tất cả quý vị ở tại đây, các hai cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas cũng như tại Tarrant County, Hội Quảng Đà, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Nhà Kỹ Thuật và rất nhiều quý khán thính giả đã gọi vào để ủng hộ cho chúng tôi. Trong đó có một hội nữa chúng tôi rất là thân quý, các cụ trong hội cao niên, các cụ đã, mỗi một cụ tôi theo tôi biết thì đã nhường một hai ly cà phê trong ngày để giúp cho những người thân mến tại Việt Nam. Và chiều hôm nay lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương, chúng một lần nữa chúng tôi xin kính mời toàn thể quý khán thính giả tại vùng Dallas, Fort Worth cũng như các nơi nếu có thể về được, xin ghé đến nhà hàng Quốc Hương để tham dự một bữa tiệc rất là vui, nồng ấm tình anh em với những người tranh đấu dân chủ ở trong nước. Tiệc sẽ được bắt đầu vào khoảng 7 giờ chiều. 6 giờ chúng tôi sẽ chào đón quý vị. Thưa anh Thiên Tín, tháng 12 người ta nói là tháng của ánh sáng anh ạ. Tháng của ánh sáng. Mùa Giáng sinh nào cũng vậy, đèn điện rất đẹp tất cả các nơi anh. Cách đây 2 ngày trong một buổi đi làm về từ xa tôi về, thưa anh, người pilot đã hạ cao độ, giảm tốc độ xuống và đưa chiếc máy bay đáp nhẹ nhàng xuống như một cung đàn trên sông lạnh vậy. Tôi nhìn ra hai bên cửa sổ của tôi nhìn thấy tự nhiên sao trời đã lát sang thế nhỉ. Chắc là vì nhà nào trong mùa Noel cũng trưng bày cả ánh sáng, phải đi liền với mùa lễ Noel, vì ánh sáng là biểu tượng của Đấng Giáng Sinh, là Đức Giêsu Con Ngôi Trời. Ta là sự sáng của thế gian, đó là lời người đã nói. Tất cả các nơi khác trên thế giới này cũng có được hưởng ánh sáng của mặt trời, của vũ trụ thưa anh. Nhưng có nơi người ta đã dùng một cái lá cờ, bây giờ người ta không lấy mũ tai bèo để che lấp đời son trẻ, đời trai trẻ được nữa. Người ta đã dùng lá cờ hay một lá cờ không che đủ. Người ta đã dùng tới lá cờ có 4 sao để che cái tâm tình, che sẽ ánh sáng tự do tại Việt Nam. Trong cái tâm tình tôi nghĩ như vậy, họ có che chăng nữa thì cũng không thể nào che cái sự tự do trong tâm tình của một con người. Hôm nay tôi được rất là vui được nói chuyện với một nhà giáo ở tại Hà Nội. Và nếu chương trình ngày hôm nay bắt đầu trong một buổi nói chuyện ngày mai có thể rất nhiều lạnh lẽo đối với những người dân chủ ở trong nước, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhà giáo Vũ Mạnh Hùng từ Hà Nội. Thưa nhà giáo, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, tôi là Vũ Mạnh Hùng. Tôi xin chào các quý anh Phan Đình Minh và ban biên tập của đài cùng các vị thính giả trên toàn cầu.
Tôi được biết bây giờ anh đang ở Hà Nội, thưa nhà giáo Vũ Minh Hùng. Trước tiên là tôi xin hỏi thăm về thời tiết bên đó, hôm nay trời mát, trời lạnh thế nào thưa anh ạ?
Dạ, thưa anh là trời, thời tiết bên này nó cũng se lạnh thôi, cũng không lạnh lắm. Vâng, trong lúc hiện tại bây giờ, vâng.
Tôi biết là buổi đêm hôm nay cho đến ngày mai có rất nhiều những biến cố xảy ra Hà Nội ngay tại trong đêm bây giờ, nơi ông đang ở. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện là những biến cố cho trong đêm hôm nay và ngày mai, có những người đã biết đến nhà giáo Vũ Mạnh Hùng là ai, có những người chưa được biết đến nhà giáo. Ông có thể nói một đôi dòng về Vũ Mạnh Hùng là ai được hay không, thưa nhà giáo Hùng ạ?
Dạ vâng ạ, thưa anh Phan Đình Minh và thưa quý vị thính giả trên toàn cầu. Tôi là nguyên giảng viên khoa quản trị kinh doanh của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại. Và tại sao lại gọi là nguyên, tôi cũng giải thích rõ là do quá trình đấu tranh chống tham nhũng bị trù dập và mọi vấn đề tôi tố cáo đã được thanh tra chính phủ, cơ quan thanh tra cao nhất của nhà nước Cộng sản Việt Nam làm rõ. Nhưng mà hiện nay tất cả những cái vụ việc đã kết luận, không có pháp luật nào xử lý cả, tức là tình trạng là pháp luật vẫn ở trên giấy. Thế là hiện nay thì tôi chuyển sang từ khi họ trù dập tôi trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng, thì tôi được chuyển sang bên quản lý khu nội trú của học sinh sinh viên của trường ạ.
Bây giờ anh không được dạy nữa không? Hay là nói cho theo những danh từ anh nói với tôi là anh bây giờ là người mất dạy phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Cái bị không còn được dạy với học trò mà ngày xưa tôi vẫn còn nhớ, đó là học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Anh nhìn thấy những lớp người mà tổ quốc mong cho mai sau lúc anh còn đứng ở trên bục phấn. Và bây giờ anh không được đứng trên bục phấn với các em, bảng phấn với các em nữa. Anh có cái tâm tình gì không thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ, thưa anh là tôi rất khoát phải có những cái suy nghĩ về cái quá trình đấu tranh chống tham nhũng của mình. Và khi tôi đấu tranh chống tham nhũng là tôi cũng nghe theo lời của lãnh đạo Đảng Nhà nước Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng. Còn cá nhân tôi thì không có cái việc gì cả, không có cái gì mà phải nói cả. Nên là tôi làm chống tham nhũng là nghe theo lời của lãnh đạo Đảng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, và họ đã kết luận mọi việc là đúng cả rồi. Và việc trù dập tôi là cũng đúng cả rồi, là trù dập tôi là trái với pháp luật. Đấy, cho nên là mà cái sự việc nó kéo dài từ khi có kết luận đến giờ đã là 6 năm rồi. Đấy, còn từ khi mà tôi tố cáo những cái hành vi tham nhũng thì là khoảng 5-6 năm về trước nữa. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng là cho hôm nay là 12-13 năm rồi, từ khi bắt đầu tố cáo cho đến có kết luận của tất cả chính phủ, và cho đến bây giờ thì là mọi cái việc mà tôi tố cáo là hành vi tham nhũng thì không bị xử lý, tài sản tham nhũng thì không bị thu hồi, và người tố cáo vẫn bị trù dập, không có ai giải quyết cả, mặc dù đã có kết luận của cái cấp cao nhất của Thanh tra Nhà nước Cộng sản Việt Nam rồi.
Anh có nhắc đến việc tố cáo. À, tôi xin lỗi anh ạ, anh nói tiếp anh Hùng.
Dạ.
Tôi đang muốn hỏi anh là anh nói về việc tố cáo chống tham nhũng, anh tố cáo ai anh? Anh có một người nào đó ở tại Hà Nội hay một viên chức nào đó tại thành phố nơi anh ở, hay là anh chỉ tố cáo chống tham nhũng không, thì anh chống ai? Bây giờ cả nước tất cả những người cộng sản đều tham nhũng cả mà.
Vâng, thế thì tôi lại có một cái suy nghĩ như thế này. Thế bây giờ nói là chống tham nhũng, nhưng mà tại sao họ hô chống tham nhũng nhưng họ có thực lòng chống tham nhũng hay không? Đấy, thì qua cái đó thì tôi thấy rằng, tức là về cái cơ chế, đó là cái cơ chế chính trị hiện nay ở Việt Nam. Đấy, tức là cái cơ chế mà độc tài toàn trị thì không thể chống được tham nhũng. Đấy, tôi cũng nói cho toàn thể nhân dân Việt Nam và cả tất cả các quý thính giả là cũng như học trò của tôi, đấy là do cái cơ chế chính trị độc tài độc quyền, cái đấy không có không tam lập phân quyền, tức là thì không thể giải quyết được những cái vấn đề tham nhũng như hiện nay đó.
Anh học cách đây mười mấy hai chục năm trước khi anh là thầy giáo, rồi khi anh là thầy giáo, anh có dạy học trò những cái điều anh học hay không? Hay là anh có dạy học trò những điều anh suy nghĩ? Hai cái điều nó có khác nhau nhiều không, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Thì tôi cái chuyện về giảng dạy cũng như là trong cái quá trình thực hiện những cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, thì nói thì đúng nhưng mà làm thì nó lại là một nẻo. Đấy, bởi vì nó là cái do cái cơ chế thôi anh. Đấy, và lúc mà chúng tôi đi giảng thì chúng tôi cũng đem hết cái tâm huyết và cái tấm lòng nhiệt tình của mình để đào tạo thế hệ trẻ, nhưng mà thực tế nó lại ngược lại như thế. Thế thì rõ ràng chúng tôi phải tìm hiểu và nghiên cứu cái nguyên nhân vì sao mà giữa cái lời nói và cái việc làm nó trái ngược nhau của những người lãnh đạo Đảng Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thế thôi.
Những ai có một chút quyền ở trong Việt Nam giờ, tôi muốn nói những người cầm quyền bây giờ đều là những người trở thành tham nhũng cả. Ngay cả trong ngành giáo dục cũng không tránh khỏi tệ nạn này. Ngành giáo dục là một ngành rất được tôn trọng tại tất cả các quốc gia trên toàn cầu, thưa anh. Trong ngành giáo dục anh cũng có tham nhũng nhiều năm, mà chính những người mà chủ đạo anh là những người trong ngành giáo dục, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Có một người đã nói tôi đã được đọc là chủ nghĩa xã hội cộng sản là một triết lý của sự thất bại, một tín ngưỡng của vô minh, một phúc âm của sự ghen tị. Đức hạnh vốn có của nó là sự chia sẻ bằng đau khổ, sự chia sẻ bằng đau khổ. Cái điều nhận xét, cái điều tôi đọc này có đúng như vậy như những cái điều anh đã học hay không, thưa anh nhà giáo Vũ Mạnh Hùng à?
Nói với anh là lúc học thì nó đưa ra những cái lý thuyết và đưa ra những cái đại khái là nó tô vẽ về cái chủ nghĩa xã hội, nó đẹp lắm, nó là cái thiên đường đấy, nhưng mà thực tế thì nó là cái ngược lại đấy. Chẳng hạn như là nhiều cái vấn đề nói về học thuyết Marx Lenin, tức là làm theo năng lực này, hưởng theo nhu cầu này, xây dựng một xã hội công bằng này, xóa bỏ giai cấp này, người bóc lột người này, tất cả những cái đó rất là đẹp đấy, những cái hướng tới một cái đẹp. Nhưng mà thực tế là ngay cả từ cái lý thuyết của nó đầy mâu thuẫn, nhưng mà lúc đi học thì chỉ biết đi học thôi. Thế sau này thì mình nghiên cứu ra thấy nó nhiều cái là nó trái với lại thực tế và nó đi ngược lại cái quy luật phát triển của loài người. Cho nên là làm sao mà nó đưa cả cái dân tộc, đưa cả một cái xã hội loài người đến thiên đường được đấy.
Cách đây một hai ba tuần hay một tháng gì đó, ở ngay tại Hà Nội, ngay chỗ ở của nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, có một cái đại hội Đảng Trung ương kỳ 6 hay kỳ gì đó, người ta nói đến chữ phê và tự phê. Bây giờ tôi muốn nhờ thầy giáo Vũ Mạnh Hùng là thầy phê đi. Thầy phê có nghĩa là thầy nhận xét tất cả những sự suy nghĩ của những người chung quanh thầy. Thầy phê có nghĩa là thầy nhận xét tất cả những điều suy nghĩ của những người dân Hà Nội thế nào về cái đại hội 6 và thế nào về những ông mà họ đưa ra, họ tính họ tố cáo nhau rồi phút chót thì chẳng tố cáo ai cả. Và thầy tự phê và thầy tự cho ý kiến của thầy về cái đại hội này được không? Thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng à?
Thưa anh, theo cái suy nghĩ của tôi thì cái đại hội, cái hội nghị 6 của Trung ương là thất bại đấy, chứ không phải là thành công. Bởi vì nói là kiểm điểm nhau về những cái vấn đề nó thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc này mà lớn như vậy, mà lại chỉ nói là phê với tự phê thôi. Thế thì con người ta nếu mà phê tự phê được thì cần gì phải có nhà nước, có pháp luật, đúng không ạ? Đấy, cho nên là không tại sao vấn đề là có pháp luật thì lại không sử dụng được pháp luật, mà pháp luật thì chỉ ở trên giấy thôi, hoặc là pháp luật chỉ xử lý với lại những cái người mà yếu thế, hoặc là những cái người dân bình thường thôi. Đấy, thì còn đối với các cái thế lực nó khác nhau đấy, mà cái thế lực nào mà khỏe hơn thì người ta, đối với thế lực yếu thì người ta chẳng cần pháp luật, người ta cứ thế người ta đè ra. Còn nếu mà khỏe quá mà sai thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên là người ta nói đó là phê và tự phê thôi, chứ thực ra là đụng phải một cái thế lực thao lục dũng lớn mà Đảng Nhà nước Việt Nam cũng không, các người lãnh đạo cũng không xử lý được. Cho nên là nói phê tự phê thôi, mà nói phê tự phê tức là nhà nước pháp luật để đi đâu, nhà nước pháp quyền rồi chủ nghĩa để đi đâu, mà lại không xử lý, mà lại nói là tự phê thì làm sao mà phê được. Đấy, thế thôi, người ta nói là chỉnh đốn Đảng, ta chỉnh dân, người ta nói là chỉnh thì phải đốn, nhưng mà chỉnh mà không đốn thì nó ra đốn mặt, thế thôi, làm cho cái xã hội này nó càng suy đồi và yếu kém đi thôi. Đấy, và đất nước thì dẫn lên những cái vấn đề lâm nguy về vấn đề lâm nguy của đất nước là nó đến cả đến nơi cả mà đó. Cho nên là nhiều người dân hiện nay người ta cũng rất lo và rất là buồn và rất là thất vọng ở chỗ đó.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên tần số của Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn cũng như những đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang truyền âm chương trình đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là tiếng nói của nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Đối với ông đã có một lần ông tâm tình với tôi là dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành nhiều. Và chúng tôi đang cảm nhận được cái điều đó. Cái câu trả lời của thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, thầy vừa nói với tôi là đụng vào một thế lực lớn, đảng và nhà nước cũng không làm gì được. Tôi không biết cái thế lực nào lớn, nhưng mà tôi chắc chắn là những người mà tôi đọc tên mà tôi biết được, mà tôi biết chắc là họ tham nhũng, đó là ông Đức Đầu Bạc hay ông Kiên Đầu Bạc, ông Phạm Thanh Bình của Vinasin hay gì đó, rồi cô con gái Nguyễn Thanh Phương hay Thanh Phượng gì đó của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả những người này có phải là tham nhũng hay không? Tất cả những người này có đụng vào thế lực lớn hay không? Thế lực lớn là ai? Có phải là bố ông Nguyễn Tấn Dũng hay không, thưa nhà báo, nhà giáo Vũ Mạnh Hùng à?
Vâng, thưa với anh là ngay cả trong cái sau khi kết thúc cái hội nghị Trung ương 6 thì lên tổng bí thư chỉ nói tức là không bao bộ chính trị, không kỷ luật một đồng chí thành viên trong bộ chính trị, đồng chí X trong thành viên bộ chính trị, và cũng không nói rõ tên là ai. Cho nên là cái này là phải nói thì tất nhiên là dân người ta cứ đoán ông nọ đoán ông kia thôi, nhưng mà tất nhiên là nắm rõ, nhưng mà đều người ta đều biết cả, người ta biết là ai cả, thế thôi.
Tất cả
nhưng mà tôi nghĩ là như thế thì nó cũng có cái hay, nên là đông dân người dân người ta quan tâm, người ta lại nói với nhau về cái chuyện tại sao mà đảng ta, đảng cầm quyền mà lại không dám nói một cái đồng chí X là đồng chí nào đấy. Tiếng rõ là đấy là thế đục lại về cái thế lực lớn, thế lực tham nhũng lớn. Cho nên là người ta thì là dân người ta đoán là ông Thủ tướng thôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thôi.
Tôi nghĩ là cái thế lực lớn nhất, cách tổ chức cơ cấu cầm quyền ở trong nước bây giờ là Bộ Chính trị. Mà Bộ Chính trị hình như là có 14-15 ông. Nói như người dân suy đoán, mà thầy suy nghĩ một cách, tôi suy nghĩ một cách. Tức là chúng ta đều suy nghĩ 15 ông đó đều là 15 ông tham nhũng cả. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Thưa anh này, suy nghĩ thế thì tôi nghĩ là đúng thôi. Vì là chính vì người ta tham nhũng thì người ta mới không dám kê khai tài sản. Thì còn nếu mà người ta minh bạch ra, người ta không tham nhũng thì người ta dám kê khai tài sản người ta ngay. Tôi thì cứ nói là nếu anh nói không tham nhũng thì anh cứ kê khai tài sản ra. Mà anh không, mà anh nói là anh bảo anh cho trong sạch, anh minh bạch, anh thế nọ thế kia, tại sao anh không dám kê khai tài sản? Không dám kê khai tài sản tức là cái tài sản của anh có là tài sản tham nhũng. Thế thôi. Và 15 ủy viên bộ chính trị có ai là người khai tài sản của mình đâu?
Có những người chắc chắn là những người mà tôi sẽ nói tên anh biết, có những người họ không cần kê khai tài sản, thì tôi cũng có thể nói họ, tôi xin phép là tôi liệt họ vào những cái người là gọi là khô rách áo ôm. Ông Điếu Cầy là một cựu chiến binh, cô Tạ Phong Tần, ông tiến sĩ Cụ Hiểu Vũ, những người rất là trẻ tuổi cũng chẳng có một cái gia tài, chẳng có một mái nhà như ông nhạc sĩ Việt Khang, Trần Anh Bình. Những người này họ không làm một cái điều gì tôi nghĩ là gọi là tham nhũng hay là chống lại nhà nước, thế mà bắt họ đi tù rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Còn những người mà tôi vừa mới đọc tên ấy, là ông Bầu Kiên, ông Kiên Đầu Bạc này, ông Phạm Thanh Bình, những người đã ăn cướp của nhà nước, ăn cướp của dân, tham nhũng là hút máu của dân cả hàng tỷ đô la. Cô con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, cô ấy làm cái gì mà có cả hàng triệu đô la, thưa anh thầy giáo Vũ Mạnh Hùng? Tôi đi làm cả đời, tôi 37 năm bên Hoa Kỳ này, tôi chưa có được 1 triệu đô la anh ạ. Làm 8 tiếng một ngày, làm 7 ngày một tuần mà. Những cái người như vậy, anh nhận xét thế nào về cái sự mà một bên và một bên đi tù và một bên có tiền không đi tù? Cái sự sinh hoạt như vậy ở trong nước nơi anh ở, chắc chắn là tôi sẽ nói và anh sẽ nói là người ta đi sai đường, những người cái chủ thuyết sai, không bao giờ đi theo họ và mình cũng đừng dạy những người khác đi theo nó. Cái điều suy nghĩ của tôi về anh như vậy có đúng hay không, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ, tôi nghe cũng chưa rõ lắm ạ. Ý anh có thể nói rõ hơn không?
Thực ra anh không muốn nghe rõ cũng được. Tôi chỉ nói là có những người không tham nhũng, những người không có gia tài, những người rất là yêu nước như ông Cụ Hiểu Vũ, ông nhạc sĩ Việt Khang, ông Điếu Cầy, cô Tạ Phong Tần, nhà báo Tạ Phong Tần, thì họ đều bắt đi tù cả. Còn những người tham nhũng rành rành, tội rành rành, ông Đức Đầu Bạc, ông Kiên Đầu Bạc, ông Phạm Thanh Bình, cô con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì vẫn phơi phới ở ngoài đời. Cái sự đó như vậy có phải là một sự công bằng của một chế độ hay không thưa? Tôi hỏi ông là tôi trả lời đâu, nhưng mà tôi có để ông trả lời tôi.
Vâng, thưa với anh, rõ ràng là không công bằng rồi, chắc chắn là không công bằng rồi. Và nói thẳng là nó những cái nó trái với lại cái đạo lý và pháp lý. Những cái việc là đó là nó trái đạo lý pháp lý anh ạ. Thế còn nói về công bằng thì chắc chắn nó không công bằng rồi. Nó không công bằng từ xưa đến nay chứ không phải bây giờ nó có lúc nào nó công bằng đâu. Anh bảo anh hỏi là có công bằng đúng không ạ?
Đấy,
nó xuất phát từ cái cơ chế như thế thì làm sao mà nó là công bằng được. Kẻ có quyền nhiều tước đoạt hết cái quyền của người dân đi thì làm sao mà nói là công bằng được. Người ta quyền lực nó lớn thì người ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi cái mánh khóe, dùng mọi cái phương pháp và cách thức để mà người ta làm giàu một cách bất chính mà không ai làm gì được đó. Vì cái chuyện nó rành rành như đây anh.
Tôi nghĩ giả giáo Vũ Minh Hùng cũng theo dõi chuyến đi của Tổng thống Obama Hoa Kỳ chúng tôi đến Miến Điện vào ngày 14 tháng 11 năm 2012. Tại Đại học Rangoon tại Miến Điện, ông ấy tuyên bố một câu rất là xanh rờn và tôi nghĩ là thầy cũng đã đọc. Mà tôi nghĩ nên các ông cầm quyền nên suy nghĩ về cái điều này của ông Tổng thống Obama ở Hoa Kỳ. Ông nói, tôi xin nói nguyên văn. Tôi chỉ định các vị thẩm phán, nhưng tôi không thể chỉ đạo cho họ phán quyết bởi vì tất cả mọi người ở Mỹ, từ một đứa trẻ bần hàn cho đến chính bản thân tôi là Tổng thống, đều bình đẳng trước pháp luật. Cái câu đó có đúng không anh thầy giáo Vũ Minh Hùng?
Câu đó thì quá đúng. Ở Mỹ chứ còn ở Việt Nam thì làm sao có cái chuyện đó được anh. Đấy, ở Mỹ thì cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp nó độc lập. Hay là một số các nước dân chủ văn minh thì cái chính của nó là cái cơ quan tư pháp, hành pháp và lập pháp nó phải độc lập với nhau. Đấy, cho nên không ai có quyền mà lấn át người nọ người kia. Đấy, và bất kể ai cũng phải thực hiện đúng pháp luật, sai pháp luật đều bị xử lý cả. Đấy, thế thì câu đó đúng ở Mỹ và đúng ở một cái số nước dân chủ văn minh trên thế giới, chứ còn ở Việt Nam thì cái đó thì nó ngược lại rồi, nó ngược lại hoàn toàn. Cũng như anh thấy như là nhà báo blogger điêu cày rồi những cái cô chị Tạ Phong Tần rồi là những cái người mà người ta đấu tranh, người ta bày tỏ cái lương tâm của mình, bày tỏ cái lòng yêu nước thì bị bắt bỏ tù. Đấy, trong khi ngoài tham nhũng hoành hoành nhoành như thế, xong bảo là phê với từ phê thì mà cái chuyện đó nó thể hiện nó là rất là rõ mà ai cũng nhìn thấy anh đó.
Cách đây 45 năm hay 50 năm gì đó, anh học chắc là anh nhớ nhiều hơn tôi, là vì những cái chuyện mà tôi đang nói là nó dính líu đến trong nước ở quốc nội bây giờ. Thưa anh, có một ông Hồ có một lần ông mới nói là không có gì quý hơn độc lập, dân chủ và tự do. Cũng có một lần ông ấy bắt chước những câu tuyên bố của các ông chính trị gia tại ngoại quốc, tại Hoa Kỳ này. Ông nói là chính phủ do dân vì dân. Ông Obama ông đã nói một lần nữa ngay tại đại học này, đó nói với những người cầm quyền tại Miến Điện là lịch sử đã chỉ ra rằng chính phủ của dân, do dân và vì dân có sức mạnh vô cùng trong việc đem đến sự thịnh vượng. Nước Việt Nam sau 37 năm không có chiến tranh nữa, thưa anh thầy giáo Vũ Minh Hùng, mà hình như chúng ta đang đứng thứ 160 mấy về những nước nghèo trong trong số 180 mấy nước ở trên hành tinh trái đất này đấy. Có phải cái điều đó tức là người ta chưa sử dụng đến sức mạnh vô cùng của dân tộc để mang nước Việt Nam đến sự thịnh vượng và hạnh phúc không, thưa nhà giáo?
Cái điều cũng như tôi nói với anh lúc trước đó, tức là cái chủ nghĩa Mác Lênin thì người ta vẽ ra những cái thiên đường rồi là đặt vào đầu cho mọi người để học và tạo ra một cái niềm tin đối với cái sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì nó ngược lại hoàn toàn với lại cái những cái mong muốn của mọi người, và cũng như là cái sự tuyên truyền cái xã hội tiến tới thiên đường đó. Thế nhưng mà cái về cái thiên đường đó, thế nhưng mà người ta nói mà tại sao người ta không làm được, thì như tôi nói với anh đó là do cái cơ chế chính trị thôi. Đấy, nếu anh không có dân chủ, không có nhân quyền thì làm sao có công bằng và có công lý được. Xã hội không có công lý và mọi con đường đi đến công lý đều bị chặn đứng ở các cái nút độc tài cả. Đấy, và xã hội nó dẫn đến cái chuyện mà tham nhũng, rồi là mua chức mua quyền. Đấy, thế còn nếu mà dân bầu thì làm sao mà mua chức mua quyền được anh? Đấy, cái chuyện mua chức mua quyền thì người ta phải tìm cách để người ta kiếm lại tiền. À, người ta kiếm lại tiền thì người ta phải có một cái quyền lực và có một cái đường dây về quyền lực thì người ta để người ta kiếm tiền một cách nó bất chính như thôi. Đấy, nó làm cho cả một cái xã hội nó lan tỏa về cái người ta gọi là tham nhũng hiện nay nó trở thành quốc nạn rồi. Đó là chính là vì cái cơ chế chính trị, tôi nói như thế thôi. Còn nếu ông cứ ôm cái chủ nghĩa Mác Lênin ấy, tức là cái lý thuyết để xây dựng cho cái sự cầm quyền của một đảng thì chả có ai kiểm soát cả, rồi cuối cùng vẫn là nói với nhau là phê bình và tự phê bình thôi. Đấy, rồi cũng pháp luật thì trở thành trên giấy thì làm sao mà phát đất nước dân tộc phát triển được. Cái chuyện đó là nó rõ, quá rõ rồi anh.
Tôi có một lần tôi đọc được trong sách luận ngữ của ông Khổng Tử, ông nói như thế này: thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, người quân tử hòa mà không đồng, kẻ tiểu nhân đồng mà không hòa. Tôi thì tôi nghĩ cái nghĩa nó là người quân tử hiểu nôm na là người có văn hóa, kẻ trí giả lấy bình tâm hòa khí để ở với nhau, bỏ qua những sở kiến của nhau, những nét sinh hoạt nhỏ mọn đời thường của nhau. Còn hạng tiểu nhân là những kẻ tầm thường, cốt thị hiếu, ham muốn sự tầm thường, cái lợi lộc giống nhau, nhưng khi va chạm đến tư tưởng, lý tưởng thì không thể hòa hợp được vì ghen tị, vì sợ sệt, vì chia chác. Tất cả những cái điều thầy vừa mới nói, cái điều đó có đúng hay không? Cái câu mà tôi mới trích của ông Khổng Tử có đúng hay không? Đối với những người cầm quyền bây giờ, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng à?
Vâng, cái đó thì tôi thấy là anh nói là đúng đấy.
Cách đây một ngày hay là hai ngày gì đó, có một cái tin chúng tôi nổi bật ở bên này chúng tôi đọc được, đó là tàu Trung Quốc bắn chìm một cái tàu đi tìm dầu của Việt Nam. Thầy có theo dõi cái tin này hay không? Và thầy cho biết là cái sự mà nếu sự thật nó có như vậy, thầy cảm nghĩ thế nào về người Việt Nam và chính quyền Việt Nam? Tôi không gọi chính quyền đâu, những người cầm quyền Việt Nam, họ có lên tiếng phản đối gì với ông chùm Trung Quốc hay không, thưa thầy Hùng?
Là cái đó thì tôi cũng không thấy là nhà cầm quyền lên tiếng phản đối về vấn đề này. Không có nhà cầm quyền nào cả, không thấy ai có chức trách mà to trong nhà nước để nói về cái vấn đề đó cả. Và nếu các cái thông tin nhà nước thì đôi khi về những cái chuyện mà tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam chìm, rồi là cắt cáp tàu Bình Minh, rồi nọ kia các thứ thì vừa rồi thì có nói, nhưng mà nói theo cái kiểu nhẹ là nói làm đứt thôi chứ không nói cắt. Nhưng mấy lần trước thì còn nói cắt, nhưng mà rồi là bao nhiêu cái vụ xảy ra đều nói là tàu lạ với lại hải quân lạ với lại nước lạ. Thế thì chả biết là cái cụ thể là ai mà lại không dám nói đó. Thế thì cái chuyện này thì tôi nghĩ ra hết đấy. Tôi nghĩ ra là cái chuyện này, tôi nghĩ ra là một phần ấy, các quan chức thì tham nhũng đấy, rồi lại làm ăn với lại Trung Quốc đấy, rồi có những cái vấn đề mà nó khó nói đấy. Cho nên là khi mà Trung Quốc nó xâm lấn rồi bắn giết những cái ngư dân Việt Nam, rồi hàng loạt các vấn đề lấn biển chủ quyền của đất nước đó, rồi cắt tàu, rồi cắt cáp tàu Bình Minh 2, rồi bao nhiêu cái vụ, nói chung là tất cả các vụ xảy ra thì đều không dám nói cả. Tất nhiên có một lý do, người ta nói là bây giờ Trung Quốc mạnh, nếu mà mình nói ra thì nó lại thế nọ thế kia, nhưng mà các nước xung quanh đụng đến là người ta đều nói rõ, người ta chỉ đích danh chứ không phải như ở Việt Nam hiện nay. Vâng.
Thầy, thầy có nhắc về vấn đề Trung Quốc và có một vấn đề rất là nổi cộm đêm hôm nay và ngày mai nữa. Tôi nói chuyện với thầy cũng như một số anh em đảng viên Đảng Cộng sản ở trong Hà Nội. Thầy có nghe gì về cái việc và vụ biểu tình nhân quyền ngày mai tại Hà Nội không, thưa thầy Vũ Mạnh Hùng?
Vâng, tôi có nghe là có ngày mai là có biểu tình ấy. Vâng, vì cái sự bức xúc mà vừa rồi Trung Quốc đã cắt cáp tàu Bình Minh 2, cho nên là dân lại bức xúc lên và người ta hô hào nhau là biểu tình đấy anh ạ.
Thầy có sẽ đi tham dự cuộc biểu tình này hay không? Nếu mà thầy nói bây giờ công an nó đang theo dõi này, mai nó cấm thầy đi đấy.
Vâng. Nếu tôi đi được thì tôi cũng đi.
Sự tự do, chứ của thầy là sự tự do mà. Tại sao lại nếu mình đi thì mình cứ đi chứ. Cộng sản.
Không, tôi đi thì vẫn cứ đi không sợ. Nhưng mà tôi có thể có những cái việc mà tôi không đi được. Đấy chứ không phải là ai ngăn cấm tôi được cả. Thì cái chuyện đó là quyền của mình. Nhưng mà vấn đề là khi mà người ta dùng áp lực thì mình cũng phải chịu chứ, một mình làm sao mình cưỡng lại được.
Cho đến ngày hôm nay, theo như cái sự nhận xét của một số người tại Hà Nội, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã bắt hết tất cả những người mà ông ta nói là vi phạm điều 88. Thầy và những người tranh đấu dân chủ trong nước có rét không? Có sợ không?
Nói thẳng với anh thì là người ta giờ người ta cũng chả sợ đâu, bởi vì là cái chuyện nó bây giờ nó quá bức xúc rồi. Anh có bắt được thì anh bắt cả, thì anh bắt hết dân thì được. Chứ làm sao mà anh ngăn chặn được những cái chuyện mà anh làm sai trái với để sai trái như thế mà người ta nói anh lại bảo là người ta tuyên truyền chống phá chẳng hạn. Nên anh không làm sai thì ai người ta nói anh làm sai, nhưng mà không làm đúng luật pháp rồi đánh tham nhũng anh nọ kia thì người ta phải nói anh lại bảo là tuyên truyền chống phá, nói như thế là không đúng. Thế nên là dân nói khắp nơi anh bắt thì bắt được hết, bắt hết dân.
Tôi
bắt dân thì lấy làm gì có lãnh đạo.
Tôi chỉ muốn nói với thầy, khi mà thầy nói về tam quyền đa nguyên dân chủ ấy, thì tôi chỉ nhắn khéo với thầy này mà thầy nhắn khéo, thầy có thể thầy viết một bài thử đi thầy Vũ Mạnh Hùng, là nếu mà tất cả 80 triệu người dân người ta nói về dân chủ thì cứ thử dân chủ một thời gian đi, nếu mà không thích thì trở lại cộng sản cũng được, thì có gì đâu, có dám làm, họ có dám làm như vậy không thầy giáo Vũ Mạnh Hùng?
Họ không bao giờ dám làm cả, họ để cho dân là dân chủ thì những cái người mà tham nhũng rồi là bất chấp luật pháp để đàn áp dân như thế thì ai người ta bầu, thì anh bảo để cho dân chủ thì người ta làm sao mà người ta cầm quyền, làm sao mà người ta ngồi trên đầu 90 triệu dân nhân dân Việt Nam này được, cho nên là làm sao người ta để cho dân chủ được anh. Người ta phải tìm đủ mọi cách để người ta ngăn cản, rồi là người ta nghĩ ra được những cái luật để bảo vệ cái quyền lực của người ta chứ.
Có một thời tôi đọc rất nhiều cái chữ 4 chữ tốt hay 16 chữ vàng gì đó, thưa thầy giáo Hùng.
Yeah.
Có một người viết cho tôi đọc được là 16 chữ vàng đó bây giờ xin đổi thành 16 chữ vàng nhão, vàng đen, láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, cướp biển lâu dài, thôn tính tương lai. Tất cả những cái điều đó có là một nhà giáo có làm cho ông lo lắng không? Có làm cho ông nhìn thấy tương lai, nhất là những học sinh bây giờ ông nhìn thấy, tôi đọc thôi, tôi thấy là cái số học sinh 16, 15 tuổi trong Việt Nam phá thai lớn nhất so với tất cả các nước ở Đông Nam Á. Cái điều này có làm ông sợ không? Và cái điều mà thôn tính tương lai có làm ông sợ không?
Điều đó thì dứt khoát là phải sợ. Làm sao mà không sợ được.
Tất cả các anh em trong đó có một cái gì, có gì khác hay không để sinh hoạt hay không? Thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, cái câu mà tôi muốn nói với thầy là đừng để chết vì thiếu hiểu biết. Nhất là thiếu hiểu biết về cộng sản, thì tôi chắc chắn là thầy đã hiểu cộng sản nhiều nhiều lắm rồi. Trong tương lai chúng ta có cái điều gì khác hơn sẽ làm hay không, đối với những người nhà giáo như thầy?
Tất nhiên là khi mà mọi vấn đề về tham nhũng không được giải quyết, rồi mọi vấn đề về luật pháp không được thực hiện, không được phân luật pháp, không được thực thi đối với những kẻ tội phạm, thì như dân thì dứt khoát là người ta phải đấu tranh để đòi lại cái quyền con người của người ta thôi. Đấy, thì mỗi người có một cách khác nhau. Còn cái việc mà để mà ngăn cản hết được thì khó, và cái tiến tới cái việc đòi vấn đề về những cái quyền con người bị tước đoạt của người ta thì cái đó là cái xu thế tất yếu của xã hội Việt Nam hiện nay rồi.
Tôi có một cái người bạn gửi cho tôi một cái câu thơ mà tôi đọc cho ông cảm thấy ông buồn mà tôi cũng buồn lắm ông ạ. Câu thơ của anh bạn tôi viết cho tôi là: Giang Sơn đã hết thời chinh chiến, tưởng ngẩng cao đầu với thế gian, nỗi hờn nhược tiểu đeo đẳng mãi, liệu còn kiếp khác để xoay vần. Cộng sản đã làm được hai cái điều lớn ở Việt Nam từ ngày họ về cầm quyền năm 1945 đến bây giờ, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Hai điều lớn đó là tiêu diệt gia đình, tiêu diệt tổ quốc, tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt tinh thần yêu nước qua cuộc cải cách ruộng đất năm 1954-56 và đánh tư sản tại miền Nam năm 1975. Nước mất, đất mất, biển mất, người ta vui mừng thưa anh. Người ta, tôi nói là những người cầm quyền bây giờ đó. Ai thương đất, ai thương biển, ai thương nước, ai thương dân, ai nói về chính trị, ai nói về dân chủ như thầy thì người ta sẽ bỏ tù. Người ta sẽ bỏ tù. Thầy có cái điều suy nghĩ nào khác hơn cái điều tôi vừa mới nói không, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng?
Thì anh nói là đều là đúng cả. Và những cái chuyện đấy như ở cái tuổi chúng tôi thì chúng tôi cũng hiểu biết rất rõ. Còn cái chuyện mà về sau này đối với lại các thế hệ trẻ thì hiện nay người ta cũng chưa hiểu nhiều lắm. Chứ còn như tôi thì ít ra thì tôi cũng hiểu thế nào là cải cách ruộng đất, rồi là nhân văn giai phẩm, các vụ án nhân văn giai phẩm, rồi là ngăn sông chống cấm chợ, phá đền chùa Z30, đánh tư sản ở Việt Nam sau năm 1975. Thì có những cụ lão thanh vũ nói khi mà tôi vào trong đó thì ông Đỗ Mười, ông trưởng ban cải tạo, trưởng ban về cải tạo công thương đánh tư bản, thì ông ấy đuổi hết những cái người mà biết kinh doanh nghĩa ra đường, mất hết cả nhà cửa, sống lang thang như thế. Còn tôi thì như ông Nguyễn Cầm ông nói đấy, tức là ông ấy làm trưởng ban nông nghiệp thì ông vào chỉ là giúp dân về vấn đề canh mương, rồi làm sao để cho đồng lúa nó tốt thôi, cho nên ông còn được dân cảm ơn cho con cá. Thế còn những cái người mà giỏi về kinh doanh, về thương nghiệp đấy, về thương nghiệp đấy thì bị đuổi hết ra đường, cái bị cải tạo tài sản thì bị thu hết, bị ra đường hết, nên là người ta cũng oán hận. Thì tất cả những cái đó nó đều là cái vấn đề thực hiện chủ nghĩa Mác Lênin đấy.
Dạ. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình này, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Như mọi lần chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông tâm tình về cuộc biểu tình ngày mai, và chắc chắn tôi sẽ liên lạc lại với ông để biết kết quả, thưa ông. Hay ông có điều gì muốn tâm tình với toàn thể những người Việt Nam trên toàn cầu trong mùa Giáng sinh này? Chúng tôi dành lại cho một đôi phút nữa, xin mời nhà giáo Vũ Mạnh Hùng.
Tôi thì cũng không biết nói gì cũng với lại anh Phan Đình Minh cũng như là ban biên tập của đài, toàn thể các cái khán giả trên toàn cầu, thì tôi chỉ nói là cái từ cái việc bức xúc, từ cái bức xúc về cái vấn đề tham nhũng rồi vấn đề chủ quyền của đất nước đấy, thì người dân người ta mai người ta biểu tình để chống Trung Quốc về cái chuyện cái chuyện là ngang cái chuyện là xâm hại đến tài sản của Việt Nam, nhân dân Việt Nam đấy, thì cái việc cắt cáp đấy thì người ta bức xúc, người ta biểu tình và người ta bày tỏ lòng yêu nước, và qua đó cũng thấy rằng tức là Trung Quốc là một cái nước lớn nhưng mà họ làm như thế là mất danh dự của cái đất nước Trung Quốc rất nhiều. Nếu như họ không biết điều chỉnh, họ cứ tiếp tục làm những cái việc đó thì họ sẽ trở thành cô đơn trên thế giới.
Thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng qua những chương trình từ cánh đồng mây từ nhiều năm qua và ngày hôm nay với nhà giáo, với mọi thành phần, chúng tôi nói chuyện với mọi thành phần, mọi giai cấp ở trong trong nước. Tôi có cảm nhận được những điều sau đây, thưa nhà cho nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Sống trong một nước đầy lòng hận thù, chúng ta vẫn phải dám hy vọng cho ngày mai. Sống trong một nước đầy sự thù hận, ghen, tức giận, chúng ta vẫn phải dám an ủi người khác. Sống trong một nước đầy tuyệt vọng, chúng ta vẫn phải dám mơ một ngày mai tươi đẹp của nước Việt Nam. Và sống trong một nước đầy sự ngờ vực, bội ước, chúng ta vẫn phải có một niềm tin vững vào dân tộc, tương lai dân tộc. Thưa thầy Hùng, cuộc sống con người đều có hai mặt thưa thầy. Trong mỗi con người chúng ta đều có cả thiên thần và đều có cả quỷ dữ ở trong mỗi người chúng ta. Có thiên đàng và có cả địa ngục nữa. Mọi người đều liên tục dao động giữa hai thái cực này thưa thầy. Rất tiếc những người cộng sản Việt Nam đang cầm quyền ngày hôm nay, họ đã không để cho thiên đàng được phát triển trong chính mình, trong bộ chính trị. Họ đã đưa quốc gia này đến bờ địa ngục. Nhưng mà chắc chắn với thầy rằng mọi việc rồi sẽ qua đi thưa thầy. Nhưng mà lời của ngôi hai giáng trần sẽ không bao giờ qua đi cả. Chúng tôi xin cảm ơn thầy Vũ Mạnh Hùng đã thức khuya với chương trình từ cánh đồng mây một thời gian rất là dài để tâm tình về ngày biểu tình ngày mai tại Hà Nội. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi xin cảm ơn thầy một lần nữa. Xin cảm ơn anh Thiên Tín và cô Quỳnh Như Đài Sài Gòn 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Miên Lau thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube trên toàn cầu, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Mùa Giáng sinh, mùa an lành của nhân loại, hợp với niềm vui này, chương trình từ cánh đồng mây luôn luôn vinh danh Thiên Chúa trên trời và chúc lành cho mọi người thiện tâm như thế. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào tạm biệt anh Phan Hành Minh. Xin chào tạm biệt tất cả các quý vị khán giả.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty từ thiện thẻ, tức thẻ hai chiều, gọi về Việt Nam với giá rẻ và từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 sen một phút. Đặc biệt từ Việt Nam gọi sang Hoa Kỳ chỉ cần bấm một nút mà thôi. Từ thiện thẻ thay thẻ hay tức thẻ hai chiều có bán tại tất cả các chợ ở Việt Nam, Dallas, Fort Worth. Được gọi để biết thêm chi tiết với số điện thoại là 214-414-0036, 214-414-0036. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty Thế Vụ Tiểu Bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế, Comptroller Office và tòa án thế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, Thế Vụ Tiểu Bang, tọa lạc tại 1144 North Flannel Drive, phòng 133 Richardson, Texas 75081, và điện thoại của anh David Nhân Trần là 214-718-7906, 214-718-7906.
Việt Nam ơi, bao nhiêu công gió, vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi.